Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phê Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Marco chương 10 câu 2 đến câu 16. Khi ấy, có mấy người Pharisêu đến gần Chúa Giêsu và hỏi rằng: "Thưa thầy, chồng có được phép rảy vợ không?" Họ hỏi thế là để thử người. Chúa đáp: "Thấy ông Môi-se đã truyền dạy các ông điều gì?" Họ trả lời: "Ông Môi-se đã cho phép viết giấy ly dị mà rảy vợ." Chúa Giêsu nói với họ: "Chính vì các ông lòng chai và đá, nên ông Môi-se mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly?" Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điều ấy. Người nói: "Ai rảy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình. Và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình." Người ta dẫn trẻ em đến với Chúa Giêsu để người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ la rầy chúng. Thấy vậy, người bực mình nói với các ông: "Cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em thì sẽ chẳng được vào." Rồi người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. Quý vị và các bạn thân mến, trong lớp học chuẩn bị hôn nhân và gia đình cho các bạn trẻ, giảng viên có sáng kiến mời đến lớp ba đôi vợ chồng thuộc tôn giáo và lớp tuổi khác nhau để trả lời trực tiếp những vấn đề các bạn trẻ đặt ra về hôn nhân và gia đình. Một đôi vợ chồng công giáo đã kết hôn từ 14 năm. Một đôi vợ chồng theo Tin Lành đã kết hôn từ 22 năm. Và một đôi bạn trẻ cũng theo Tin Lành mới kết hôn được 2 năm. Câu hỏi đầu tiên của một bạn trẻ trong lớp là: "Có bao giờ quý vị nghĩ đến việc ly dị nhau chưa? Và nếu có nghĩ đến việc ly dị nhau, thì quý vị làm thế nào để vượt qua cuộc khủng hoảng này?" Mỗi đôi vợ chồng được mời đến đều trả lời cho câu hỏi này. Nhưng câu trả lời của đôi vợ chồng trẻ nhất là hay nhất. Câu trả lời như sau: "Jenny và tôi, cả hai chúng tôi đã quyết định chọn Chúa hiện diện giữa chúng tôi. Ngay từ giây phút chúng tôi mới yêu thương nhau, thời còn học trung học. Điều này đã giúp chúng tôi sống trung thành với nhau và yêu thương nhau càng ngày càng hơn." Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện này có thể làm đề tài gợi ý cho mỗi người chúng ta sau khi lắng nghe bài đọc Thánh lễ Chúa Nhật thứ 27 mùa thường năm B. Có thể nói cả ba bài đọc của Thánh lễ này, nhất là bài đọc 1 và bài đọc 2, đều quy về chủ đề tình thương hôn nhân và đời sống gia đình. Bài đọc 1 nhắc lại sự thật căn bản cho mối tương quan giữa người nam và người nữ. Cả hai đều được Chúa dựng nên tốt lành để bổ túc cho nhau. khi đã tạo dựng cho Adam một người bạn, Chúa dẫn đến giới thiệu với Adam, và ông này thốt lên, đây là xương thịt từ xương thịt tôi, và ưng thuận sống chung với nhau suốt đời. Sách Talmud giải thích luật của đạo Do Thái về điểm này đã bình luận một cách ngộ nghĩnh như sau. Chúa không dựng nên người nữ bởi đầu người nam, và như thế nàng đứng chỉ huy, cũng không dựng nên bởi xương ở chân, vì như thế nàng bị làm nô lệ, nhưng bằng xương ở cạnh sườn để nàng được gần trái tim của người nam. Hình bóng hay đẹp. Người nữ là cộng sự viên ngang hàng với người nam, và khi hai người yêu thương nhau, quyết định dấn thân cho nhau trọn đời, thì tình yêu hợp nhất đó bền chặt mãi mãi, không thể phân rẽ được. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ. Nhưng bất cứ thực tại con người nào cũng là những thực tại bất toàn. Có những giây phút thử thách, tình yêu vợ chồng cũng sẽ phải gặp thử thách. Giải pháp con người đề ra sự ly dị, sự tách rời. Nhưng Thiên Chúa thì không chấp nhận giải pháp tiêu cực này. Ngài muốn con người sống tình yêu thương như tình yêu thương trường cửu của Ngài. Ngài muốn hiện diện trong tình yêu con người giữa người nam và người nữ để giúp họ phát triển tình thương vượt qua thử thách. Giải pháp của đôi vợ chồng trẻ trong câu chuyện vừa kể trên là một giải đáp thật sự Kitô, luôn đặt Chúa hiện diện trong tình thương của mình, để tình thương đó được trường tồn như tình thương của Thiên Chúa. Cụ thể hơn, một trong những phương thế cụ thể để Chúa hiện diện trong tình thương hôn nhân và gia đình là cha mẹ và con cái cùng cầu nguyện chung với nhau. Gia đình nào càng có giờ để cầu nguyện chung với nhau thì tình thương càng được phát triển, được củng cố, vượt qua mọi thử thách. Xin Chúa thương chúc lành cho mọi gia đình trên thế giới và đến hiện diện trong gia đình chúng ta, để mỗi người chúng ta được chu toàn sứ mạng đã lãnh nhận. Amen.
Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ. Nguyện Chúa từ Sion chúc phúc cho người, để người nhìn thấy thánh hình đàn của Jerusalem. Sự gì Thiên Chúa Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ.